4. Học kinh A-di-đà. Hiểu được nghĩa A-di-đà là vô lượng quang, tức Lăng Nghiêm dạy tánh linh giác viên mãn, vô lượng thọ, tức Lăng Nghiêm giảng chân tánh không diệt không sanh. Kinh dài, chuyên niệm danh hiệu Phật cho đến nhất tâm bất loạn thì sẽ thoát khỏi ngũ trược ác thế mà về cảnh Phật vĩnh viễn an ổn. Ngũ trược chính là năm ấm chánh báo, ác thế là y báo. Học sinh vâng lời, dùng hơi thở vào niệm A Di, ra niệm Đà Phật. Cứ thế tập cho thuần quen, chính cái tánh đang biết thở, biết niệm, biết nghe, ấy là vô lượng quang. Âm thanh, hơi thở, cho đến thân thể, chi chi cũng sanh diệt, còn tánh này không hình, không tướng, như hư không, nhưng vẫn thấy, vẫn biết, mãi mãi thường còn, nên gọi là vô lượng thọ. Bám chặt vào bốn chữ A-di-đà-phật như dựa vào núi Tu Di, vì mình đã trở về với mình rồi, còn lui về đâu nữa. Không phải âm thanh mà tánh biết nghe, biết niệm là mình. Phải quyết định, đừng cho ba thứ căn bản vô minh lôi cuốn. Đừng nhận ba thứ này là ta, của ta. Vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Dựa vào danh hiệu Phật, vừa để nương oai lực bổn nguyện Phật, vừa để thể nghiệm chân tâm mình.
Vừa để nương oai lực bổn nguyện của Phật, vừa để thể nghiệm cái chân tâm của mình. Thì cùng một lúc chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta được Đức Phật A Di Đà hộ niệm tiếp dẫn, và đồng thời chúng ta trở về cái tánh A Di Đà, chân tâm bổn tánh của chúng ta. Mà khi trở về thì chúng ta buông xả ba điểm. Điểm thứ nhất là cái thân.
Một, nghe cho rõ ràng danh hiệu Phật, đừng quản ngại thân bệnh khổ. Nhớ rằng vòng thân quyết định mai đây phải bỏ vào quan tài chôn xuống đất. Khi nó đã tan thành đất, bởi vì nó là đất, thì những đau nhất bệnh khổ này đứng ở đâu?
Ngay lúc nó tật bệnh, nó đau, chúng ta nhớ nó là đất nước gió lửa. Mình đau chỉ bởi vì mình mê muội, mình thiết tha nhận là thân thể của mình, đặt thần kinh ở toàn thân, cho nên chỗ nào nó hơi có cái chỗ trục trặc thì cái thần kinh ấy nó báo động, cho nên chúng ta gọi là tôi đau. Thế bây giờ mình biết thân này không phải mình, cho nên cố gắng mà tỉnh ra, đừng vì cái thân hư vọng giả tạo mà rồi quên cái quên không niệm Phật. Niệm Phật để nhớ được cái chân tánh của mình, và thứ nhất là để nhờ cái trí tuệ, cực lập cái nguyện từ bi và cái trí tuệ của Phật tiếp dẫn chúng ta về cảnh giới Phật. Cho nên cái số một là buông cái vọng thân. Cái số hai,
hai, đừng để những tập ký thọ và tưởng chi phối. Phải thấy rõ ràng nó không phải mình, để nó tan đi theo tính cách vô thường của nó. Lăng Nghiêm gọi đây là những điên đảo tưởng từ ức kiếp.
Lăng Nghiêm gọi là điên đảo tưởng từ ức kiếp, bởi vì chúng ta từ ức kiếp đến giờ chứ không cứ một đời này, cho nên hiện bây giờ chúng ta tuy có học có hiểu nhưng vẫn cứ nhận cái vọng tâm là tâm tánh của mình, cứ nói tôi đau, tôi vui, tôi khổ, tôi yêu, tôi ghét, đó là nhận là tôi. Những cái thọ, cái tưởng hư vọng nhận là mình, đây là cái vọng tâm. Chúng ta đã từ ức kiếp cứ nhận là mình. Ngài A Nan sau khi nghe hết cái phần Samatha của kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan mới bạch Phật là Phật giảng dạy để tiêu trừ cái điên đảo tưởng từ ức kiếp cho chúng con. Và phần thứ ba,
ba, cái khó nữa là cảnh hiện ở nơi tai mắt tổ dày, lâm chung ấm cảnh hiện ra, chớp mắt là theo nó. Ngay hiện tại chúng ta cũng bị âm thanh sắc tướng chi phối rất nhiều. Có người tự tử vì lời nói.
Chúng ta tập buông bỏ cái sắc thanh hương vị xúc, những cái cảnh trần. Đây là ba thứ khó khăn lắm, ba thứ vô minh: vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh. Hễ chúng ta buông được thì là chúng ta có hy vọng trí tuệ của Phật. Xin nói tiếp.
Nên phải tập quan sát không hề có một âm thanh nào nhảy từ miệng người vào tai ta. Chỉ có không khí rung động gọi là làn sóng âm ba. Lá nhĩ truyền hai trần động và tĩnh vào thần kinh. Nhĩ thức tự biến ra âm thanh để phân biệt. Âm thanh thật không hề có ở bên ngoài.
thường nhắc đi nhắc lại về cái ba cái ai có rè, chúng ta vẫn cứ nói tới nói lui đấy. Nhưng mà quan nhất là chúng ta phải thực tập, tuy biết tuy hiểu nhưng mà vẫn cứ cái vọng tập từ vô thủy. Cho nên quan hệ nhất là hàng ngày chúng ta phải thực tập, tập mỗi khi nghe cái âm thanh để tập cho quen. Mình không phải nghe bên ngoài mà nghe ở trong ta. Không phải là có cái âm thanh thật mà chính cái thần kinh mình nó biến ra. Mà không phải là loài nào cũng nghe giống nhau, mà theo nghiệp, theo duyên, mà cái sự biến hóa cái âm thanh nó khác nhau. Đấy là ba cái ai có rè quán ở nơi tai. Còn cái đoạn thứ hai là nói về cái quán ở nơi mắt.
Cũng như sắc trần là trò chơi của sáng và tối, ta cứ tưởng trông thấy cái bình bông ở bên ngoài. Ai có dè ta đang trông ở trong mắt ta. Ta cứ tưởng thấy được cái bình bông thật. Ai có dè ta chỉ thấy cái bóng ảnh ở trong mắt. Do ánh sáng mặt trời chiếu vào bình bông rồi phản chiếu qua con ngươi vào thần kinh, thị giác thần kinh y hai trần sáng và tối hiện lên hình ảnh cái bình bông. Ta cứ tưởng bóng hình này phản ảnh trung thành cái bình bông. Ai có dè nó tuần nghiệp tùy duyên mà giả hiện. Tuần nghiệp là mắt cua, mắt cá, mắt người. Mỗi loài con mắt khác nhau hiển lên những hình ảnh khác nhau. Vậy hình ảnh nào đúng với sự thật? Duyên là ánh sáng. Ánh sáng khác đi thì hình ảnh cũng phải khác. Tập mãi ba cái ai có dè như thế, cho đến khi tin chắc tất cả âm thanh sắc tướng đều hư vọng, duy thức biến, thì niệm Phật dễ được nhất tâm bất loạn.
Những cái bóng ảnh chúng ta một là cứ tưởng mình thấy ở cảnh bên ngoài, mà thật ra là đang thấy ở trong mắt của mình. Hai là tưởng là thấy được sự thật, mà thật ra mình chỉ thấy được cái bóng. Và thứ ba nữa là cái bóng này nó không phản ảnh trung thành cái sự, cái vật ở bên ngoài, mà nó theo duyên tuần nghiệp nó giả hiện. Thế chúng ta tập như thế để biết là chúng ta đang ở trong một cái giấc mộng. Mắt tai mũi lưỡi hàng ngày nó biến hóa thành các cái cảnh theo cái nghiệp làm người của mình chỉ có một thời gian. Những cái này là cái hư vọng. Tập tỉnh ra, đừng để cho cảnh bên ngoài nó chi phối. Mình làm chủ, mình tỉnh táo, sáng suốt, trở về sống với cái chân tâm của mình. thì mới biết.
Như lọc nước đục, trước hết để ly nước yên lặng, bao nhiêu chất cần lắng xuống, nước trong hiển hiện. Phân minh ta nhận được từ tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Trong khi những căn bản sanh tử lắng xuống, mới hàng phục vô minh, chớ chưa gạn bỏ được. Niệm Phật tới đây gọi là bất loạn. Với điều kiện này, chúng ta đới nghiệp vãng sanh.
Nước đục ly nước yên lặng, cái tâm của chúng ta bị ba thứ vô minh, cái vọng thân, vọng cảnh và vọng tâm. Thì cái vọng thân nguyên một cái vọng thân thôi, nên cái vọng tâm chúng ta đã khổ. Và thứ nhất là cái vọng cảnh, suốt ngày nó khuấy động con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, từ năm cửa, năm thứ vọng cảnh, suốt ngày nó thay thay đổi đổi, xanh xanh kiệt kiệt, triền miên từ bé, từ trẻ đến già, hay nói cho đúng là từ lịch kiếp tới giờ. Thế cho nên cái vọng tâm bị sao xuyến. Cái vọng tâm trong thì nhận cái vọng thân là mình, ngoài cho vọng cảnh là thật. Cho nên cái vọng tâm nó bị sao xuyến, và những chủng từ tham sân si mạn nghi tà kiến, Phật dạy là 84,000 thứ phiền não, nó vẫn đục cái tâm. Thế cho nên ví cái tâm chúng ta như nước đục, thì bây giờ muốn lọc cho sạch, trước hết mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lắng nghe cho rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái khi lắng nghe như vậy thì không có thâu, không có lãnh thọ cảnh ở bên ngoài, cho nên sáu căn nó an ổn dần dần, cái vọng tâm nó trừng lặng. Thế thì bao nhiêu cái chất cặn lúc bây giờ nó lắng xuống, nghĩa là nó bớt những cái phan duyên, nó bớt chuyện này chuyện kia, mọi thứ chúng ta buông đi. Thế dần dần cái vọng cảnh nó bớt kích thích, nó bớt chi phối, thì cái tâm, cái vọng tâm nó cũng bớt những yêu ghét mừng giận, những các cái vọng tình vọng tưởng nó tan bớt đi. Thế thì nước trong hiện, hiện hiện đấy. Chúng ta bớt được những cái vọng tưởng thì cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó lúc bây giờ nó mới hiện lên được. Chúng ta mới nhận rõ được cái tánh thấy, tánh biết của mình là cái tánh giác, nó trong lặng, nó thường trụ. Cái tánh giác, cái tánh biết của chúng mình nó vẫn đứng đấy, trong khi những cảnh ở bên ngoài thì nắng mưa, sáng tối, vinh nhục hay giờ hiện giờ ta, và cái tâm mừng giận yêu ghét hiện lên rồi tan đi. Những cái ấy nó hiện lên, nó tan đi, nó sanh nó diệt. Còn cái tánh biết ấy, vẫn thường trụ đứng đấy để mà biết. Khi cái vọng tâm vọng cảnh nó sanh thì cái tánh thật của mình biết là những cái nó sanh, mà khi nó diệt thì mình biết những cái ấy diệt, những cái ấy gọi là khách trần hiện lên rồi tan đi. Còn cái tánh biết của chúng mình nó vẫn đứng đấy. Khi sáng thì nó biết sáng, khi tối thì nó biết tối. Cái âm thanh hiện lên nó biết có động, khi cái âm thanh tĩnh lặng thì nó biết trở về tĩnh. Cái tánh biết vẫn thường trụ, trong khi những các thứ khách trần sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Cho nên gọi là khách, gọi là khách trần, những cái đến rồi đi. Nhưng cái tánh thật của mình ấy, nó vẫn thường trụ, từ sáng đến tối, từ trẻ đến già. Đó, thì phân minh ta nhận được tự tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Và những cái căn bản sanh tử, nghĩa là những cái mê vọng kia, từ từ mình biết nó không phải mình, nó tự tan dần đi. Như thế là chúng ta hàng phục được vô minh. Mới hàng phục thôi, chứ chưa phải là nó đã sạch được hết. Nhưng mà nó phải chịu phục. Mình hàng được nó phải nằm im, nó không chi phối được mình. Niệm tới đây gọi là được nhất tâm bất loạn. Nếu chúng ta được tới cái chỗ này thì chúng ta hy vọng sẽ đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp nghĩa là vẫn còn đeo cái nghiệp, vẫn còn mê, chứ chưa phải là đã hết hẳn được ba cái vô minh. Nhận cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh chưa phải là hết hẳn được, nhưng tạm thời có sự giác tỉnh, cho nên làm chủ được mình. Mà đây mới là tạm thời. Bao giờ tỉnh được hẳn, quét được sạch, lọc được hết những cái cặn bã vô minh thì khi ấy mới tin được. Xin nói tiếp.
Tiếp tục niệm Phật, sắc, thọ, tưởng, hành, thức tự tan dần, như Đức Quán Thế Âm phản văn phá xong năm ấm. Như thế mới dứt xong căn bản vô minh, gạn bỏ hết cặn đục, chỉ còn thuần nước trong. Tâm sáng suốt đã tinh thuần, hành giả tha hồ động loạn. Tâm vẫn thường hợp với diệu đức thanh tịnh niết bàn. Thuần nhất một tâm mới là được căn bản trí. Còn hậu đắc trí, ta đời sau này mạng thọ về cõi Phật. Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí cùng thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát sẽ dạy chúng ta tu tiếp cho đến viên mãn Phật quả.
Rồi bây giờ đây cứ nhận được rồi, chân thật và cái hư vọng, cứ tiếp tục niệm Phật để lọc bỏ những cái hư vọng, trụ vào cái chân thật mà lọc bỏ cái hư vọng. Để chúng ta niệm Phật theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài buông thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịch niệm. Cũng như Đức Quán Thế Âm, cái pháp tu của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát với của Đức Quán Thế Âm cũng như nhau. Đức Quán Thế Âm thì theo như trong kinh Lăng Nghiêm Ngài nói rõ ràng, một khi Ngài nắm được, Ngài đã phân minh nhận được cái tánh nghe là căn bản Bồ Đề. Nhận được cái tánh nghe cũng như chúng mình niệm Phật nghe rõ ràng cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, và mình nghe được rõ ràng, mình nhận được cái tánh nghe như thế, Đức Quán Thế Âm Ngài phản văn, nghĩa là Ngài buông hết các thứ âm thanh, Ngài trở về cái tánh nó biết nghe đó, Ngài an định ở cái tánh nghe. Thì cứ thế, Ngài cứ an định ở tánh nghe thôi, thì những cái hư vọng từ từ nó tan đi hết. Trước hết là cái kiến hoặc nó tan đi, nghĩa là những các cái, ở đây gọi là sắc, trong năm ấm cái phần sắc, sắc ấm nó từ từ nó tan dần. Cho nên biết là cả năm ấm ngũ trược chỉ là cái vọng tưởng, hễ mình đừng vơ lấy nó, đừng nhận nó là mình, cứ mặc thì nó tự tan đi. Thì Đức Quán Thế Âm Ngài an định vào cái tánh nghe, chứ không phải làm gì cả. Cũng như Đức Đại Thế Chí, Ngài chỉ có một việc nghe rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ có một việc cứ an ổn nghe cho rõ cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì những cái u ám dần dần nó tan đi. Thì trước hết là cái sắc ấm, khi Đức Quán Thế Âm Ngài an định ở cái tánh nghe, thì dần dần những cái u ám tan đi, và Ngài thấy rõ được khắp. Khi ấy gọi là sắc ấm nó tan. Thì ngồi tại đây có thể thấy hết những chuyện ở bên tàu, bên Mỹ, cho đến ở trên các tầng trời, thấy hết, rõ hết những tường, những vách, nhà cửa, núi sông, không có một cái gì nó che được những cái tánh, thấy tánh nghe của mình, thấy rõ, nghe rõ hết cả, từ trên cõi trời dưới đến địa ngục. Thế đó, như thế là cái sắc ấm đã tan. Thì Ngài cứ tiếp tục công phu, Đức Đại Thế Chí Ngài cứ nghe Nam Mô A Di Đà Phật, cứ tiếp tục công phu. Mà Đức Quán Thế Âm thì Ngài cũng cứ thế, Ngài cứ nghe cái tánh nghe của Ngài, cứ an định như vậy. Thì từ từ cái thọ ấm nó tan đi. Tức là cái thọ ấm là những cái mê mà mình cứ tưởng cái thân này là mình, cảnh thật, lãnh thọ những cảnh. Nhưng bây giờ tỉnh ra rồi thì cái thọ dần dần nó tan đi. Khi cái thọ ấm nó tan thì lúc bây giờ mới thật biết cái thân này không, cái tâm mình nó không ở trong cái thân này. Cái tâm của mình nó ở khắp cả như hư không. Cho nên đến khi cái thọ ấm nó tan thì Đức Quán Thế Âm Ngài nói là khi cái thọ ấm nó tan thì ta rời được cái thân này, đi ra ngoài, muốn trở về thân cũng được, mà muốn đi ra ngoài cũng được, tùy ý, muốn đi đâu không vướng một cái thân nữa. Lúc bây giờ khi cái thọ ấm nó tan thì mới thật là như con chim sổ lồng, thấy mình không hệ lụy, không vướng gì đến cái thân này cả. Thì Ngài cứ tiếp tục cái sắc ấm nó tan thì thấy khắp cả. Cái thọ ấm nó tan thì được tự do, đối với cái thân này không vướng mắc. Rồi Ngài tiếp tục mà không có làm cái việc gì khác, chỉ có an định mà nghe, nghe cái tánh nghe của mình. Cũng như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài cứ chuyên Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cứ thế từ từ, rồi cái tưởng ấm nó tan. Khi cái tưởng ấm nó tan thì cái tâm nó định lọc thành một phiến. Ban ngày không có vọng tưởng, ban đêm ngủ không có chiêm bao, cái tâm nó an định và lặng. Để cho tới thế ngài cứ thế, cứ tiếp tục cái công phu là chỉ có một việc an định và cái tánh Phật của mình. Đức Quán Thế Âm cứ an định và cái tánh nghe. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cứ an định và cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì từ từ rồi đến cái hành âm nó dừng lại, nó không chuyển động nữa, nó dừng lại thì thoát cái luân hồi sanh tử. Bởi vì không có cái sự chuyển động nữa thì đâu có vào bào thai, đâu có biến hóa thành các hình, các thân hình, cho nên thoát cái luân hồi sanh tử. Thế đến cái thức ấm nó tan thì khi thấy cái tịch diệt hiện tiền, tức là thật chứng được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Khi năm cái lớp gọi là ngũ trường, năm ấm ngũ trường, năm cái lớp vọng tưởng, năm cái lớp vô minh nó tan đi, thì khi ấy mới thật sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh Phật của mình, gọi là được cái căn bản trí, là được cái trí tuệ căn bản. Thì như Đức Quán Thế Âm ngài tu đến đây, thì như trong Lăng Nghiêm Phẩm Quan Âm Quảng Trần, ngài Đức ngài trình bày là khi ngài được cái cảnh tịch diệt hiện tiền này thì có được hai cái thù thắng. Trên thì hợp với cái tâm, cái lúc bây giờ là trở về cái tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên đồng thể với mười phương Phật, đồng hợp với mười tâm của chư Phật, đồng một từ lực, cho nên ngài có thể hiện các thứ thân đi khắp pháp giới để thuyết pháp khai hóa cho chúng sanh. Dưới thì cái tâm của ngài đồng thể hợp với cái tâm của mười phương chúng sanh, cho nên đồng với chúng sanh đồng một bi ngưỡng, nghĩa là ngài có thể thấu cảm, thấu được cái khổ nạn của tất cả chúng sanh mà đến cứu vớt. Thì tới cái khi cái tâm A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ này, thì chúng ta đọc ở phẩm Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm ngài có, ngài tới cái chỗ này là ngài có khả năng là tất cả nạn nước, nạn lửa, nạn đau binh, nạn đói khát, phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, ngài đều có thể cứu vớt, mà không phải chỉ riêng một số người mà cả pháp giới hữu tình. Nếu mà ai trở về với ngài, niệm danh hiệu ngài thì được cái lòng từ bi cứu vớt của ngài. Đây là nói về cái khả năng, cái khả năng của cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ. Hễ người nào mà nhận được trở về sống với cái tâm A Di Đà thì sẽ có cái khả năng như thế. Bất luận người nào, tất cả chúng sanh, chỉ cần hễ chúng ta theo giáo lý của Phật mà chúng ta tỉnh ra, đừng nhận những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh là mình nữa, hễ buông nó ra thì từ từ năm cái lớp vô minh này nó sẽ tan đi. Và chúng ta cũng như Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, tất cả chúng sanh hễ ai tu thì cũng đều có khả năng như thế. Bởi vì tất cả chúng sanh đồng thể với Phật đều có cái tâm A Di Đà. Thế đấy thì ở cái trình độ của các vị Bồ Tát, như Đức Quán Thế Âm ngài trình bày minh bạch rõ ràng tỉ mỉ, ít một tâm là được căn bản trí, tức là được cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là đã tiêu được năm cái lớp ngũ trượt, năm cái lớp ngũ phẩm, tan được năm cái lớp mê vọng ấy, thì chúng ta được cái căn bản trí, tức là sống với cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế rồi y cứ vào cái tánh A-di-đà ấy, và từ lúc chứng được cái tánh A-di-đà rồi, chúng ta có đủ khả năng như Đức Quán Thế Âm đi khắp các nơi, gọi là khổ môn. Khổ là khắp, môn là cửa. Thân duyên ân oán từ nhiều kiếp, cha mẹ ông bà từ nhiều đời, bây giờ làm thân con gà, thế thì ta có thể hiện cái thân gà để mà giáo hóa. Nếu mà làm cái thân con trâu con bò thì các ngài hiện cái thân trâu bò, các ngài giáo hóa. Phổ môn tức là đi khắp các cửa, loài nào cũng có thể vào được, để mà thân cận mà giáo hóa cho những ân oán từ nhiều kiếp nhiều đời. Thì khi đi giáo hóa như thế thì từ từ sẽ được cái hậu đắc chi. Cái hậu đắc, hậu là sau, cái trí tuệ được, đắc là được, hậu là sau, cái trí tuệ được sau cái căn bản trí. Mình phải có căn bản trí rồi, mình tùy căn cơ, tức là bây giờ là căn bản trí là cái thể, bây giờ mình tập để sử dụng được cái tâm A-di-đà của mình. Thì đó là cái khả năng sử dụng tất cả những cái công dụng, những cái công dụng đặc biệt của cái chân tâm bản tánh của mình, mình sử dụng được thì gọi là có hậu đắc trí. Thì khi cái hậu đắc trí đầy đủ thì cái viên mãn, thì cái căn bản trí lại càng đầy đủ nữa, viên mãn được cả hai trí là chúng ta thành Phật.